thiện tâm bây giờ số 6 cũng là cái gì? Tức là giảng kinh, nói pháp, giáo hóa, đúng rồi. Thế làm sao sự giáo hóa mà lại gọi là bánh xe? Ở trong kinh giảng rằng cái bánh xe nó đi tới đâu nó nghiền nát những cái gì mà chướng ngại dưới ở dưới cái bánh xe đó. Cũng như là Phật giáo hóa, lời Phật sẽ nghiền nát hết những các cái phiền não chướng cho thế gian. Nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, sẽ lời giáo hóa của Phật làm cho thế gian giải thoát được hết những phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Và cái xe thì nó có cái công năng, nó đưa người ta từ chỗ này đến chỗ kia. Thì bây giờ Phật giảng pháp có cái công năng đưa chúng ta từ cái mê đến cái trí tuệ, từ cái sự xấu ác đến cái sự thiện lành, từ cái khổ đến cái cảnh giới an vui. Thế cho nên có cái sự chuyển, sự giáo hóa có cái sự chuyển đổi đời sống của chúng ta như vậy. Cho nên ví là cái bánh xe mới gọi là chuyển pháp luân. Cái thỉnh Phật chuyển pháp luân để làm gì? Để đưa tất cả chúng sanh về cảnh giới an vui, cảnh giới sáng suốt, cảnh giới thanh tịnh. Thế cho nên thỉnh Phật chuyển pháp luân. Và chẳng những thỉnh Phật mà thỉnh tất cả các đệ tử Phật chuyển pháp luân, đem cái lời của Phật để giáo hóa cho chúng sanh, nó giải những cái khổ nạn, nó được cái sự an lành. Như bài mình đang học đây, giáo hóa cho chúng sanh, nó rời được cái cõi ta bà sanh lão bệnh tử, nó về được cảnh giới Phật, giải thoát luân hồi và chứng quả vị Phật. Tiếp đến số 7, Phật thường nói trăm nghe không bằng một thấy. Nghe lời, bây giờ như chúng mình được lời Phật để lại đây cũng tạm gọi là được nghe lời Phật dạy. Nhưng mà nếu được thấy Phật, cái thân giáo của Phật, cái nếp sống, cái tướng mạo, thì nếu mà được thấy thì chúng ta còn tiêu nghiệp nhiều hơn, giải thoát sớm hơn. Thế cho nên thỉnh Phật trụ thể. Điểm thứ 8 là sao? Bởi vì cái đường đi thì Phật chỉ cho mình cái đường đi đấy, từ phàm phu đến Phật phải đi những quãng đường như thế này. Mà nếu mình không chịu đi thì mình có thành không? Thế cho nên phải thực tập những cái gì Phật dạy. Cũng như Phật bảo không được sát sanh thì mình học không sát sanh, nhưng mà chính mình phải thực tập không sát sanh, không trộm cắp, giữ được năm giới thì mới nói chuyện giải thoát cái tam đồ. Còn nếu mình chỉ học suông, chỉ nói suông mà không thực tập thì Phật vẫn gọi như là mình làm cỗ mà không ăn thì không bao giờ no. Tịnh giới số 9, đáng đọc cái phát nguyện đấy là cô nguyện hay Phật nguyện hay Đức Phổ Hiền ngài nguyện? Thế
theo lời nguyện của ngài
đó, thì mình học mình tập để mình nguyện theo ngài. Mỗi một buổi sáng mà cô đọc đó là cô nguyện, mà nguyện theo cái nương theo cái mẫu của ngài, nhưng mà mình nguyện chứ không phải ông Phổ Hiền ông nguyện. Vậy thì bây giờ tùy thuận chúng sanh là ai nguyện tùy thuận chúng sanh? Bây giờ nó đói nó xin ăn thì cô làm gì? Thế thì gọi là tùy thuận, cho nó ăn để cho nó đỡ đói. Thế nó có cái, nó cần, nó rét, nó cần cái áo thì cô làm gì của tùy thuận?
Nếu mà họ cần áo rét thì cho họ áo họ mặc
cho nó. Đây nghĩa là giúp đỡ cho họ vừa ý, đó là tùy thuận. Tùy thuận chúng sanh, giúp đỡ. Thế nhưng mà nó đi ăn cướp, nó bảo mình đi theo nó đi không? Thế sao con hứa con tùy thuận? Thế cho nên cái chữ tùy thuận đây mà hướng về cái ý từ bi, muốn giúp đỡ cho nó khỏi khổ. Cho nên không trái ý nó, không làm chướng ngại nó để cho nó vui vẻ. Thì như thế, rồi để mình giáo hóa cho nó, giúp cho nó trở về cái đường an vui, với cái mục đích là đem sự lợi ích cho nó, chứ không phải tùy thuận. Nghĩa là nó làm bậy mình cũng theo cái bậy của nó thì không phải. Tùy thuận là mình muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Thì trong cái bài tùy thuận này, Đức Phổ Hiền Ngài có nó dạy một câu mà Thầy thường đọc đi đọc lại cho chúng nghe. Trong cái cõi đời mông manh, những sanh cùng tử này, có một cây bồ đề thọ vương. Cây bồ đề này gốc rễ là chúng sanh. Nếu mà không có nước từ bi để tưới cái gốc rễ chúng sanh thì không bao giờ nở hoa Bồ Tát mà kết quả Bồ Đề. Tất cả các Bồ Tát phải hiểu cái nghĩa là như vậy. Đây là Thầy đọc cái câu ở trong cái phẩm Phổ Hiền này, ở cái đoạn tùy thuận này. Bây giờ Thầy nói lại một lần, rồi chị em chịu khó nhắc lại. Trong cái cánh đồng mông mênh những sanh cùng tử này, có cây bồ đề thọ vương, gốc rễ là chúng sanh. Nếu đem nước đại bi tưới cái gốc rễ chúng sanh này thì sẽ nở hoa Bồ Tát mà kết quả Bồ Đề. Tất cả các vị Bồ Tát phải hiểu cái nghĩa là như thế. Thì làm sao mà Ngài Phổ Hiền lại giao hẹn cho các Bồ Tát, chỉ mời các vị Bồ Tát nhận cái nghĩa này mà không bảo tất cả chúng ta. Tất cả Bồ Tát phải hiểu cái nghĩa là như thế. Vậy bây giờ trước hết nhắc lại cho Thầy cái câu ấy thế nào. Sao gọi là cánh đồng mông mênh? Nhiều lắm. Thế rồi sao? Thọ là nói tiếng miền Nam, ngoài Bắc gọi là thụ, tức là cái cây. Có một cái cây, cái tên nó là cây bồ đề. Mà vương tức là chúa, tức là cái cây lớn lắm. Còn nếu mà bây giờ mà cô không có nước đại bi tưới cái gốc rễ chúng sanh thì cây bồ đề của cô không sống được. Thế là làm sao? Ngài dặn là các Bồ Tát phải hiểu cái nghĩa ấy. Chữ Bồ Tát nghĩa là gì?
Kính bạch Thầy, chữ Bồ Tát ở đây,
Bồ Tát nói đủ là gì?
Bồ Đề tát đọa.
Bồ Đề là gì?
Kính bạch Thầy, Bồ Đề là giác tỉnh.
Tát đọa.
Dạ con giác. Tát đọa là một hữu tình.
Tức là một hữu tình đã giác tỉnh. Thế thì ngay cái gốc rễ đó là một, là các hữu tình, tức là các chúng sanh. Bây giờ làm sao mà giáo hóa được cái đám này, đem nước đại bi mà tưới cái gốc rễ đó thì mới nở hoa Bồ Tát. Còn nếu mà thiếu cái tâm từ bi đối với chúng sanh thì không thể mà nở hoa Bồ Tát được, không thể kết quả Bồ Đề được. Thế thì con giảng cái đoạn đó cho rõ đi. Tại làm sao các vị Bồ Tát phải hiểu cái nghĩa như thế? Vậy thì Bồ Tát là một hữu tình đã giác tình. Vậy thì cô phải giác tình cái gì? Cô phải giác tình, cô phải hiểu biết là cô phải có nước đại bi để tưới cái đám gốc rễ chúng sanh đó, thì mới nở hoa Bồ Tát, mới kết quả Bồ Đề. Làm sao thế? Bồ Tát mà không lo độ chúng sanh thì có thành Bồ Tát không? Thế cho nên các vị Bồ Tát phải hiểu cái nghĩa đấy. Nghĩa là cái quả vị Bồ Đề của các vị chính là gốc rễ là ở nơi chúng sanh, nhờ chúng sanh mà mới có. Gốc rễ là phải ở cái đám đó, chứ không có thể mà nói chuyện cô khinh khỉnh, cô coi thường, cô bỏ qua chúng sanh mà được. Bởi vì cô mà thành quả được, có cái kết quả Bồ Đề là phải nhờ cái đám chúng sanh đó. Nó đem nước đại bi tưới cái gốc rễ đó thì mới nở hoa, mới kết quả. Cho nên cô lo thành đạo Bồ Đề, đã đành là phải tu, phải học. Nhưng mà phải có cái sự thực hiện. Là sao? Cái tu cái học này phải phải xây dựng ở chỗ nào, phải có cái trí tuệ, nó phải nương cái tâm từ bi nó mới khai. Trí tuệ của cô ấy, làm sao lại phải nương cái tâm từ bi mới khai được. Còn nếu mà cô không đem nước đại bi tưới cái đám chúng sanh đó thì cái trí tuệ của cô ấy, nó khô héo thì nó không thành. Trí tuệ của chúng mình là trí tuệ gì?
Kính bạch thầy, là cái sự giác tỉnh.
Giác tỉnh cái gì?
Dạ. Kính bạch thầy, giác tỉnh là tất cả chúng sanh nó đều có cái tâm Phật, cái bánh Phật.
Bánh Phật. Mà những cái mà chúng ta thấy, nghe bây giờ đây thì là thật hay giả? Thì đấy, chúng mình nhận, chúng ta thấy con chó, có chó thật không?
Dạ, kính bạch thầy, được
không? Hả? Thời gian thôi. Dạ. Chứ làm gì có chó thật. Bây giờ mình thấy mèo, thấy sâu gióm. Và cái thứ này mình thích, cái thứ kia mình ghét. Nhưng mà những cái thứ mình thích, mình ghét, mình khen, mình chê đây ấy, đúng hay sai? Thế. Thế vậy thì bây giờ cô muốn tỉnh ra thì cô làm gì? Thế. Thế cho nên bây giờ mình phải tập khai cái chỗ thấy sai của mình đi. Thì cái thật nó mới hiển lộ được. Còn mình cứ nói suông trên đầu lưỡi ăn thua gì? Nói suông trên đầu lưỡi thì vẫn là cái giác tỉnh của Phật với Bồ Tát thôi. Còn mình vẫn mê, vẫn thấy là mèo, vẫn thấy là chó. Bây giờ mình phải tập trên sự thật. Đổi cái thái độ, đừng khinh bỉ con chó, con mèo. Mà tập nhận thấy, nó có cái thấy, nó có cái nghe, nó có tánh Phật. Tập chuyển cái tâm khinh mạng của mình đi, để mà biết cung kính, tôn trọng những các chư Phật vị lai. Tập thấy ở nơi mỗi con vật có ông Phật ngày mai. Phật nói rằng chúng sanh không thể nghĩ bàn, không ai thấu đáo được các chúng sanh, chỉ có Phật thấy rõ được chúng sanh, bởi vì Phật thấy cái tánh thật của nó. Còn chúng ta thì cứ sống với cái lầm, cái thấy sai, cái nghe cũng sai, cái biết của mình cũng sai. Thì bây giờ trước hết chúng ta phải tập chuyển những cái sai của mình đi đã. Biết là mình sai đã. Hãy nhận lấy cái sai của mình. Mà tuy rằng mình sai lè lè, nhưng mà vẫn cứ ôm chặt là tôi phải. Gán cho người khác những cái sai quấy. Mà chính cái sai quấy là sai quấy của mình, rồi gán cho người ta. Bây giờ phải tập xả bỏ những cái. Cho nên Bồ Tát phải nhận đối với tất cả chúng sanh phải thay đổi cái thái độ. Trước hết ngay từ cái thấy của mình đã sai rồi, ngay từ cái biết của mình đã sai rồi, ngay từ cách đối xử của mình đã sai rồi. Thì bây giờ mình phải đổi hết những cái đã, rồi nó dần dần nó mới chuyển được cái chi kiến. Thế cho nên bây giờ đối với tất cả chúng sanh tập thấy, tuy mình chưa thấy nhưng mà tập tin đây là toàn là vị lai Phật hết. Cho nên tập sáng lẽ mang cái bát cơm thật thơm quý cúng Phật thì cũng cho lấy con chó con mèo một miếng ăn. Mình tôn trọng, mình lễ Phật thì mình cũng nhìn những con chó con mèo bằng một cái con mắt thương xót. Thế thì dần dần như thế gọi là tùy thuận chúng sanh. Bây giờ mình thấy rõ những chúng sanh đều là vị lai Phật hết. Thì mình đã cúng đỉnh lễ cúng dường được quá khứ Phật, hiện tại Phật, bây giờ còn vị lai Phật nữa. Thì mình chịu khó cúng dường đi. Chịu khó mà đỉnh lễ cúng dường những vị lai Phật này. Không phải là cứ chắp tay mà dập đầu xuống đất gọi là lễ, mà là tùy thuận. Đói thì cho người ta ăn, rét thì cho người ta mặc. Người ta không biết thì mình chỉ đường, chỉ lối cho người ta. Trong kinh nói là làm đèn cho những cái chỗ tối tăm, làm thuốc hay cho những các bệnh hoạn, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đưa gần chúng sanh về quả vị Phật. Thì như thế là tùy thuận. Bây giờ họ đang kêu khổ đấy, thì đem pháp môn tịnh độ đưa người ta về cảnh an vui.